Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì công trường tái sinh hiện tại thì theo kịp được điều chuyển hóa còn biết khác, thì theo không được hỏi Phật thoại thì thường thường họ nói trong ngũ uẩn á thì họ có tước thì tái sinh, nên họ suy nghĩ về vấn đề đó làm sao thì giải thêm vấn đề nữa là cái sự tội giảng là ký ức và cái đạo nghiệp tu hành trong kiếp này theo chủ trương của Di Đức Phật sau này mới có là ghi vào tạng sức, thì tôi cũng chưa hiểu vấn đề đó thì đây thì giải thêm một lần.
Khi con người đối diện trước cái chết á, tâm trạng đó là một hỗn hợp và phức cảm tâm lý, vừa có nỗi sợ hãi, vừa có sự tiếc nuối, vừa có sự phản kháng cái chết, vừa có những cái nổi loạn trong tự thân. Và dù là một trạng thái tâm lý nào đi nữa thì người chết vẫn phải chấp nhận cái chết đang diễn ra là một hiện thực, và tiến trình tái sinh là một hiện thực. Rồi họ lại có mặt ở trong một bào thai. Tại điểm này đó thì Kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra một dữ liệu mà phần lớn chúng Đức đã biết rồi, gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha chứng mẹ phải hội đủ. Thứ hai đó là tinh cha chứng mẹ phải giao phối trong ngày hay thời kỳ mà người mẹ có thể thụ thai. Thứ ba đó, trong vũ trụ ba la này phải có một chúng sinh vừa chết mà tâm thức của người đó đó có một hệ thống nghiệp tương đương, để sau đó làm cha mẹ và con cái của nhau. Khoa học hiện đại đó thì đề cập đến 2 dữ liệu đầu. Như vậy là Đức Phật đã đi trước khoa học hiện đại về vấn đề mầm sống của con người, và Phật giáo đi trước khoa học đó, đó là có yếu tố thứ ba, tâm thức của một người mới chết có nghiệp cảm tương đương, mà cái đó đó chúng tôi tạm gọi là hệ số nghiệp hay là mẫu số nghiệp. Nghiệp của con người Đức Phật chia ra làm 2 loại: nghiệp riêng và nghiệp chung. Nghiệp riêng đó tạo ra sự khác biệt, nghiệp chung đó tạo ra sự giống nhau, sống nhau trong một gia đình, giống nhau trong một cộng đồng, giống nhau trong một quốc gia, từ đó nó hình thành ra cá tính cộng đồng, cá tính vùng miền, cá tính quốc gia. Lối sống đó là một cá tính, lối sống vùng miền là một cá tính tập thể, nó được gọi là nghiệp chung. Và cái mẫu số nghiệp đó đó nó tạo ra một cái biên độ. Sự di dịch cái biên độ này có thể nhiều và ít, nhưng hễ cùng chung một cái biên độ cộng nghiệp đó, đó thì người ta phải tìm đến cái nơi đó mà tái sinh lại. Nghiệp nó dẫn đến như thế, dù có muốn hay không nó cũng tạo ra như vậy. Ví dụ một người nào đó suốt đời chỉ làm công việc đồng áng, không muốn di cư lên bất cứ một nơi nào khác, chẳng hạn thành thị để sống, họ bám đất để sống, sống đâu quen đã, thì ở tuổi già họ chết á, cảnh giới tái sinh của họ là quay trở lại cái khu vực nông thôn đó. Tại vì toàn bộ tổng thể nghiệp của họ nó liên hệ đến chừng đó thôi: cơm áo gạo tiền đồng áng, rồi ruộng lúa, rồi sông nước, rồi câu cua, bắt cá, bắt tôm, sống như thế thôi. Cái lẩn quẩn cái cộng nghiệp đó là ở trong một cái phạm vi, cái biên độ đó thôi, nó không có khác hơn. Cho nên sau khi chết họ sẽ tái sinh vào những cái môi trường sống có một cái cộng nghiệp tương tự như vậy. Dĩ nhiên là không phải ai cũng giống nhau hết, cũng có người ở cái vùng sông nước giàu hơn, khá hơn, ở những vùng sông nước thấp hơn, nó theo cái biệt nghiệp. Con người có muốn khác hơn cũng không được, cho nên nghiệp lực nó lôi dẫn người ta đi vào cái phạm vi cộng nghiệp đó. Từ đó mà người ta bắt đầu mới mang một cái cộng nghiệp về gen di truyền, để có ngoại hình, màu da theo một cái cấu trúc gen giống nhau. Rồi cũng cái cộng nghiệp đó nó lôi dẫn chúng ta vào trong một cái bối cảnh gia đình, để chúng ta tiếp nhận cái bối cảnh giáo dục của gia đình đó, văn hóa của gia tộc đó, lối sống của cái làng xã đó, của cộng đồng đó, của quốc gia đó. Tuy nhiên trong cộng nghiệp mỗi người vẫn có những biệt nghiệp khác nhau, do sở thích, do tâm, do ý niệm, do khuynh hướng, do lối sống. Do vậy mà trong những cái cặp chị em song sinh hay là anh em song đôi, cá tính khác nhau là chuyện rất bình thường. Mẫu số nghiệp giống nhau ở họ là làm cho họ có một cái thân thể 9-10, giọng nói 9-10, nhưng mà lối sống chưa chắc là 9-10 à. Có nhiều chị em nó khác nhau trời vực. Chẳng hạn một cặp song sinh ở Mỹ được Kiến Thức Ngày Nay đưa tin vào năm 90-91 gì đó. Cô em á, là tín ngưỡng Công giáo La Mã, thích đi nhà thờ, hạnh phúc khi có mặt trong nhà thờ. Cô chị đó thì tín ngưỡng ăn chơi, là khi vào các cái quán bar, những cái nơi ăn chơi nhạc sầm xịt nhảy múa là cô ta sáng mắt ra, hạnh phúc vô cùng. Cho nên khi hai chị em này đó lại có cùng một cơ thể thôi, cho nên lúc có mặt trong nhà thờ đó thì cái người này hạnh phúc, người kia mé mặt. Lúc có mặt ở trong quán ăn chơi thì người này hạnh phúc, người kia khổ đau. Đó là một cái biệt nghiệp thấy rất rõ trong một cộng nghiệp. Song sinh trong trường hợp một nam một nữ thì biệt nghiệp rất nhiều. Thân thể của họ là khác nhau, không phải về chiều cao không, mà cả ngoại hình, cái gương mặt nó cũng không giống. Cứ để ý song sinh là nam và nữ đều như thế, còn song sinh nam nam nữ nữ thì giống nhau khá nhiều. Tương truyền rằng là Sarko và Hitler là sanh cùng ngày, tháng và năm, gương mặt của họ in đúc nhau vì cái cộng nghiệp về ngoại hình, nhưng cá tính của nhau là khác trời và vực. Một người làm cả thế giới này cùng khóc, một người làm cả thế giới này cùng cười. Một cái ví dụ rất là ấn tượng về cái chi phối của biệt nghiệp trong một cái cộng nghiệp chung. Như vậy khi mà con người ta tái sinh theo nghiệp lo dẫn, tâm thức là chỉ đạo dẫn dắt đó, thì cái tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng đó được tồn tại trong cái mà Phật giáo Đại Thừa qua chùa phái Yogacaya, tức là Du Già Tâm đó, thì các hạt giống đó không mất đi. Nhưng không có nghĩa là các hạt giống đó nó còn theo cái cấu trúc thường hằng bất biến. Các hạt giống đó hình thành ra cá tính, và cá tính này nó biểu đạt ngay lúc trong 9 tháng 10 ngày mang thai. Có những đứa con mà ngỗ nghịch đó thì tay chân của nó rất là méo mó, nó cứ mấy đồng hoài, nó đạp lung tung, người mẹ là phải kiên cử đau nhất, đi đứng không yên, ngủ cũng không ngon. Còn những đứa nào ngoan ngoãn hiếu thảo thì nó rất là điềm tính, cho nên nó không có làm cho người mẹ phải đau đớn trong thời gian mang thai. Đứa nào cá tính nhiều, ăn chơi nhiều, cái nghiệp xấu đó nhiều đó, thì trong quá trình mang thai người mẹ sẽ đòi hỏi những thứ mà bình thường mẹ không có thèm, không có muốn. Có người tự nhiên bình thường là ăn chay, nhưng mà mang bào thai một đứa nào đó lại muốn ăn mắm vuốt. Tại vì cái cậu này nó mê mắm vuốt, nó chết vì mắm vuốt, nó nghiện mắm vuốt, thì bà ấy tự cái động là thích mắm vuốt. Có đứa mới sinh ra là nó nghiện cà phê đậm đặc vì nó sống ở cái vùng Buôn Ma Thuột chẳng hạn, và nó uống cà phê đậm đặc quen à, làm cho mẹ của nó đang mang thai tự động khoái cà phê, uống cà phê, không có cà phê là chịu không nổi. Đó là cái tương tác của cái nghiệp riêng trong cái tổng thể nghiệp chung giữa mẹ và con theo hai chiều, bị động và chủ động. Thì bằng cái cơ cấu nghiệp này đó, chúng ta mới đoán được cái cá tính và lễ thôi nôi ở trong đạo Phật đó, xin lỗi, ở trong dân gian Việt Nam là ảnh hưởng từ đạo Phật Đại Thừa. Nó là một cái cơ hội để xác định khuynh hướng nghề nghiệp của đứa con trong tương lai. Và muốn làm như thế đó thì các bậc cha mẹ phải bày ở trên bàn á càng nhiều vật dụng, mà mỗi vật dụng tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề là càng tốt. Trẻ thơ mới có 365 ngày tuổi, chưa phát triển ý thức. Việc nó chọn, và đây là những vật dụng mà nó mới thấy lần đầu tiên trong đời thôi, nó chọn cái gì đó không phải là tình cờ đâu, mà nó đều phản ứng cái thói quen nghiệp mà nó đã gieo tạo ở trong mấy chục năm của kiếp trước đó. Chẳng hạn như đứa nào mà nó chọn lấy cây cuốc thì mình biết là cái cậu này kiếp trước làm nông dân, cái cuốc là quen với nó, mấy chục năm nó cứ cuốc như thế này thôi, cho nên thấy cái đó là nó chụp liền đó, chứ nó không chụp cái khác. Đứa nào là xì ke mà chết vì xì ke thì thấy ống chích là nó chụp liền. Nhưng mà cũng có khi nó là y tá, bác sĩ, lúc đó chúng ta phải để thêm cái tai nghe của bác sĩ. Nếu sau khi chụp ống chích mà chụp với tai nghe thì biết nó là ngành y, chứ không phải là cái tên hút chích chết vì sida. Còn đứa nào cầm cây bút chọn cái quyển vở biết là nó có năng lực học rất giỏi, thì bằng cách đó chúng ta biết là cái bản chất nghiệp của kiếp lúc đó là đi theo một cái thiên hướng này. Nếu chúng ta thích cái thiên hướng đó, chúng ta tiếp tục đầu tư, nó phát triển rất nhanh. Còn nếu cha mẹ đó thích nó đi vào cái ngành y mà nó chọn cây cuốc thì phải đầu tư dạy thêm cho nó 2-3 lần so với người bình thường thì nó mới học kha khá. Bởi vì hạt giống ngành y nó không có. Thôi nôi là một ứng dụng học thuyết nghiệp và hạt giống của đạo Phật để định hướng nghề nghiệp tương lai của con em. Phần lớn các bậc cha mẹ bỏ quên đi yếu tố này, chỉ đào sâu vào cái chuyện gì đó là cái cơ hội để chúc tụng nhau, để điếm bầu thơ, để uống rượu, để chơi cờ bạc, để vui chơi giải trí thôi, quá uổng. Đánh mất đi cái nguồn gốc văn hóa của lễ thôi nôi là định hướng nghề nghiệp cho con em. Sau khi xác định định nghiệp nghề nghiệp và hạt giống của người tiền thân thì các bậc cha mẹ là Phật tử phải tiếp tục dạy 3 năm bú mớm, 12 năm học đường, và cái con đường giáo dục đó sẽ tạo ra một cái tương lai tươi sáng cho con em, hoàn toàn lệ thuộc vào người mẹ hết á. Trong trường hợp này đó, thì Trung Quốc rất có chiều sâu khi hình thành cái chữ An ở trên là bộ miên, ở dưới là chữ nữ. Miên là mái nhà, tự như tổ ấm, và hạnh phúc của tổ ấm được bình an hay không á là do người nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái ở trong nhà đó. Vai trò người mẹ là quan trọng nhất. Đứa con đó có tương lai hay không, tốt hay không là do người mẹ giáo dục hết. Cho nên câu nói con hư tại mẹ nó cũng có một phần đúng, nhưng mà một phần cũng tại cha. Nhiều khi cha tối ngày đi nhậu không, làm sao con mà nó đến. Cha chẳng có trách nhiệm gì với gia đình, bỏ cho mẹ một mình thì con hư tại mẹ và con thối là tại cha, để cha và mẹ phải chịu trách nhiệm chung. Mặc dù là người mẹ đó một vai trò giáo dục chính. Do đó phân tích học thuyết nghiệp và tái sinh của đạo Phật với những cái hạt giống được lưu giữ lại, chúng ta sẽ có cái trách nhiệm đạo đức trong việc giáo dục con cái hơn, trong việc hình thành cá tính của con cái hơn, và trong việc giúp cho con cái có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn. Cái đó rất hay, không nên bỏ qua. Và trong trường hợp này đó thì học thuyết Ba Đô, tức là huấn luyện tâm thức của Tây Tạng có chỗ hữu dụng. Họ huấn luyện phải làm phước này, phải làm công đức kia, phải chuyển hóa tâm nọ để cho hương linh đó được khai sáng, khai phóng. Thực tế thì hương linh đó sẽ mất đất rồi, nhưng mà việc làm đó đó ít nhiều gì người sống được lệ. Giáo dục cho người chết và người chết không nghe thì người sống nghe. Người sống đang quỳ mà thành khẩn chấp tay, kêu gì làm đó, kêu lại là lại, kêu bái là bái, kêu làm công đức là làm công đức. Nhà sư trong tình huống này trở nên là thượng đế, hướng dẫn sao tín đồ nghe theo dạy. Và đừng đánh mất vai trò thượng đế đó trong các khóa lễ cúng thắp. Chứ đến đó mà chỉ cúng để nhận cái cúng dường đem về thì được soi rồi việc. Còn chúng ta làm với tấm lòng, không lấy tiền cúng dường của thí chủ, hết tấm lòng hướng dẫn họ. Sau này đó, khi có việc Phật sự đó, chúng ta chỉ cần mời gọi thôi, họ phát tâm nhiều hơn gấp nhiều lần. Rất tiếc là các chùa Bắc Tông ít làm theo cái khuynh hướng này. Nhiều chùa ra giá tài kinh bao nhiêu tiền, kinh ngắn bao nhiêu, kinh dài bao nhiêu, hoặc là gợi mở cho các Phật tử hướng dẫn cúng dường như thế. Cho nên nó mất đi ý nghĩa của sự làm đạo. Dù sao đi nữa thì việc tin vào học thuyết tái sinh đó, nó giúp cho chúng ta sống đạo đức và có trách nhiệm đạo đức. Ít nhất là ở cái góc độ khi ta tin rằng là chết không phải là hết, cho nên những gì chúng ta làm nó có hậu quả hoặc kết quả, tùy theo xấu hoặc tốt. Giá trị của học thuyết tái sinh nằm ở chỗ này. Và đạo Phật được chứng minh là đi tiên phong về lĩnh vực tái sinh. Cho nên đạo Phật đã góp phần phát triển đạo đức xã hội và nhân sinh, cải thiện đời sống con người theo một chiều hướng ngày càng tích cực hơn. Bây giờ không biết còn thời gian nữa không? Nếu còn thì câu hỏi cuối, còn bằng không thì chúng ta kết thúc.
Quyền ở đây.